Tác phẩm Chiều Mênh Mông, truyện ngắn. Tác giả Nguyễn Thị Thụy Vũ. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Phương Nam Book ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Ba truyện dài của nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ, Khung Rêu, Nhan Tàn Thấp Khuya, Thú Hoang và tập truyện ngắn Lao Vào Lửa, vừa được nhà xuất bản Hội Nhà Văn tái bản đã được sự đón nhận nồng nhiệt từ bạn đọc. Sở dĩ như thế không chỉ do Nguyễn Thị Thụy Vũ là một trong năm nhà văn nữ nổi tiếng nhất của miền Nam trước năm 1975, mà điều cốt lõi, thuyết phục nhất của bất kỳ nhà văn nào vẫn chính là tác phẩm của họ. Để chuyển đến bạn đọc trọn vẹn các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ, nay nhà xuất bản Hội Nhà Văn tiếp tục tái bản hai tập truyện ngắn Mèo Đêm, Chiều Mênh Mông và bốn truyện dài Chiều Xuống Êm Đềm như Thiên Đường Lạnh, Ngọn Pháo Bông, Cho Trận Gió Kinh Thiên. Nhìn chung, toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Thị Thụy Vũ thể hiện rõ nét xuyên suốt ở hai mảng đề tài, lấy chất liệu từ đời sống của bà con nông dân, cụ thể Vĩnh Long, nơi tác giả sinh ra. Nguyễn Thị Thụy Vũ dựng lại với những câu chuyện tình yêu, tình đời trong sự đổi thay của thời cuộc. Có thể nhìn thấy qua Cho Trận Gió Kinh Thiên như Thiên Đường Lạnh, Chiều Xuống Êm Đềm, Khung Rêu, Nhan Tàn Thấp Khuya. Ở đây không chỉ là những biến động dữ dội bên ngoài xã hội, mà còn là sự giằng xé, hỗn tạp, đa chiều từ nội tâm của nhiều mẫu nhân vật. Sức hấp dẫn của Nguyễn Thị Thụy Vũ chính là câu chuyện gia đình, những cuộc hôn nhân éo le, gãy đổ do ràng buộc nghiêm ngặt của quan niệm cũ kỹ và những đổi thay bên ngoài của thời cuộc. Các tình tiết ấy, dù có lúc gay cấn, nhiều sắc màu hỉ nộ ái ố, nhưng trong bút pháp miêu tả tạo nên các tình huống, các tuyến nhân vật, Nguyễn Thị Thụy Vũ vẫn giữ lại sự trong sáng, chuẩn mực, nhất là ở các nhân vật nữ, dù họ có ý thức vượt ra ngoài. Ở mảng đề tài này, có một điều cần ghi nhận. Ngoài lời ăn tiếng nói rặt rồng Nam Bộ, tác giả còn có biệt tài quan sát khi miêu tả sinh hoạt nghệ thuật quen thuộc ở nông thôn miền Nam thuở ấy. Chẳng hạn, hát bội đình làng, giả sầu ca vọng cổ. Ngoài ra còn là sự miêu tả các món ăn dân dã, quê mùa rất đổi thân thương, nay đã ít nhiều trở thành dĩ vãng. Do đó, khi tái bản các tác phẩm mà Nguyễn Thị Thụy Vũ đã lấy bối cảnh từ thập niên 1940 đến 1950 của thế kỷ trước, chúng tôi nỗ lực thực hiện công tác chú thích trong chừng mực có thể, hy vọng sẽ giúp người đọc hiện nay tiếp nhận được lời ăn tiếng nói trước đây của người Nam Bộ, mà chính sự phong phú, đa dạng về ngôn từ sẽ giúp ta hiểu hơn nữa về con người, vùng đất mà những nhà văn thế hệ trước đã từng khai phá bằng ngôn ngữ miền Nam như Hồ Biểu Chánh, Phi Vân, Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc, Ngọc Linh. Nói cách khác, cách sử dụng ngôn từ trong tác phẩm của Nguyễn Thị Thụy Vũ đã góp phần lưu giữ lại tiếng nói, cách phát âm một thời của bà con miệt vườn ở miền Nam đất Việt. Bên cạnh đó, ở mảng đề tài thứ hai, khác những cây bút nữ thời thượng của thập niên 1970, Nguyễn Thị Thụy Vũ đã chọn một lối đi khác hẳn, khai thác về số phận vũ nữ, gái bán bar với nhiều chi tiết được thể hiện bằng con mắt quan sát của một nhà báo. Sở dĩ có được những trang viết sống động, tươi mới này, Nguyễn Thị Thụy Vũ cho biết, từ năm 1961, khi từ quê nhà Vĩnh Long lên Sài Gòn, bà học tiếng Anh và sau đó đi dạy cho các cô bán snack bar. Nhờ đó, bà đã có chất liệu ngồn ngộn, chân thực để viết. Sự tồn tại của loạt tác phẩm về đề tài này như Lao Vào Lửa, Ngọn Pháo Bông, Mèo Đêm không phải ở tình tiết bề ngoài mà chính là cái nhìn nhân văn, sự đồng cảm sâu sắc của nhà văn về một tầng lớp phụ nữ bị rẻ rúng, khinh thường. Nói như thi hào Nguyễn Du, đó là hạng sống làm vợ khắp người ta. Nhưng cuối cùng, số phận của họ bi đát, cơ cực ra sao, ngoài bút của Nguyễn Thị Thụy Vũ đã có nhiều nỗ lực chạm đến. Một lần nữa, xin nhắc lại với tinh thần gặn đục khơi trong, nhà xuất bản Hội Nhà Văn giới thiệu lại một vài tác phẩm của nhà văn miền Nam, trong đó có Nguyễn Thị Thụy Vũ. qua đó cũng không ngoài thiện chí nhằm góp phần giúp bạn đọc có dịp nhìn lại diện mạo văn học miền Nam tương đối đầy đủ và đa dạng hơn. Trong quá trình thực hiện sách, nhằm tránh sai sót về văn bản, chúng tôi chọn bản in đã xuất bản trước đây. Dù cố gắng hết sức, nhưng cũng khó tránh khỏi sai sót nếu có. Kính mong được bạn đọc chân thành góp ý. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Trôi sông. Tiếng trống nổi lên từng loạt dưới cơn nắng trắng xóa. Giọng càng đồng the thé đồng lõa với tiếng phèn la réo gọi người thức dậy sau giấc ngủ nặng nhọc vào buổi trưa hè. Ê chà, những buổi trưa nồng khô, không khí như có rắc vôi bột. Âm thanh rối rắm này từ ngôi đình làng chìm giữa hàng dương thưa lá, bầy quả đứng rỉa lông trên cành, kinh hoàng dương cánh bay thẳng. Tiếng trống sôi lên, rủ rê lũ con nít quanh vùng kéo về đình làng, tiếng chân dẫm rền rền trên mấy thanh gỗ long đinh ê ốc. Chiếc cầu này nối đình làng với ngôi trường tiểu học lợp lá vách bổ kho. Dòng nước trong vắt lười biếng chảy dưới chân cầu, vài con còng gió vỏ trang đôi càng đỏ ngao du trên bãi bùn đen ngòm, giật mình lủi vào hang sâu. Từ cổng vào đến bên trong, các hàng cột bó lá đủng đỉnh còn nguyên màu xanh mướt. Mấy ông hội tề chắp hai tay sau mông đi đi lại lại ngắm cái sân khấu đặt giữa lòng đình. Mấy bức tranh sơn thủy buồn rầu loang lổ vết tích. Chiếc màn nhung đỏ bạc màu ủ rũ bên vách. Ánh nắng gay gắt bên ngoài không đủ sức tấn công vào trong nên cần sự viện trợ của hai ngọn đèn măng sông. Chú thích: đèn măng sông, tiếng Pháp, loại đèn sử dụng loại sợi không cháy, có tẩm một thứ muối kim loại, dùng bọc quanh ngọn lửa đèn để tăng độ sáng. Đọc tiếp: luồng ánh sáng trong xanh làm rách toang khoảng tối lờ mờ. Mấy hàng ghế danh dự chế tạo từ các xưởng không bản hiệu trong làng. Những chiếc ghế hơi nhiều tuổi không đồng nhất, không mấy bảo đảm an toàn cho những khách danh dự nặng cân. Hai bên là cái vàng chạy dài đến cuối vách, từng bực gỗ chồng lên cao lêu nghêu. Bầy khán giả tí hon đã sốt sắng có mặt sau đợt trống đầu. Tiếng trống dồn dập khi mặt trời đi về hướng Tây. Tiếng trống tiếp tục mời gọi dân làng về dự lễ kỳ yên. Ba đêm hát bộ cúng thần tài diễn vào mỗi tháng 6 trong năm. Lão Tư trỗi dậy giữa mớ âm thanh rộn rã, nặng nhọc như vừa tỉnh cơn say. Máu me hình như trôi chậm lại. Bóng lão in lờ mờ trên mặt đệm, tim lão đánh theo nhịp trống làm tê rang lồng ngực. Tựa lưng vào để lấy lại thăng bằng của bước chân, lão Tư lầm lũi đi ra sàn nước, cầm chiếc gáo bằng sọ dừa bóng nhẵn thọc vào để xóa nhanh nét mặt ngu đần còn ngây ngủ của lão lòng trong đáy nước trong veo. Nỗi bực dọc không đâu làm sần sượng tâm hồn lão. Giấc ngủ đột nhiên bị phá hoại vì những âm thanh hỗn xược đó làm cả hệ thống thần kinh lão nhức nhối. Lão ngẩng mặt lên trời, nắng sóng sượng nhảy rối rít. Lão nheo mắt nhìn cây lá xanh mỏi mệt. Nắng từ trên cao chụp xuống thôn xóm như cái dung trong suốt nóng bỏng. Những sợi tơ trời nắng như bông giật giờ rong chơi trên khoảng không trong suốt. Dài sợi khi im gió rớt xuống mấy hàng cây cao thành chiếc khăn sang mỏng trắng bàn bạc. Mặt nước sông phẳng phiu ngời sáng như tấm gương khổng lồ rủi dài. Bầy chó trong xóm thường rủ nhau chạy giỡn, cắn xé ồn ào. Mái đình lợp ngói âm dương xám ngắt đổ dài trên sân cát. Nắng xôn xao nhảy múa trên ngọn cây rớt từng vũng dưới đất. Hàng gòn dọc theo bờ sông trụi lá trơ cành như những cánh tay chìa ra một cách tuyệt vọng. Cái khung cảnh chật chội giật giờ này ôm trọn lão như một vòng tay cứng rắn bên chặt, sự sinh hoạt đều đặn như nhịp thở trì kéo từ ngày này sang ngày khác và bất tuyệt như tiếng gió reo trên cây dương. Khung cảnh tái nhợt âm thầm này được sưởi ấm bằng những tràng cười giòn tan của lũ con nít vào lúc chập choạng tối. Chúng nó bu quanh căn nhà lá vách đan nằm khiêm nhượng dưới tàn cây mít đầy lá, thưa trái bên bờ lạch nước. Không biết lão dời về đây từ bao giờ. Hình như ngôi nhà lão cột cửa thường xuyên từ buổi sáng đến choạng vạng. Nó sẽ mở toang cửa để đón lão khi thôn xóm đã lên đèn. Lão trở về với da mặt đỏ kè, chân nam đã chân siêu, và không khí quanh lão ướp toàn mùi rượu đế. Lão ném chiếc thùng dán xuống nền đất bóng nhẵn như đánh sáp. Tiếng đánh ầm của dụng cụ bằng kim khí bên trong choảng nhau giòn giã. Lão là một nhân vật được mọi nhà trong xóm nhớ tới trước tiên khi nào nhà họ dài cái ghế lông chân, cạnh cửa sức bản lề. Cái lu nước mưa sắp sửa nứt, mái nhà lỗ đổ dột hoặc thọc huyết con heo mắc bệnh, vân vân. Lão là một thứ thợ xà bần. Chú thích. Xà bần, đủ các thứ trộn lộn xà ngầu, ý muốn nói lão này thợ đụng, đụng gì làm nấy, không chuyên sâu, chuyên nghiệp. Đọc tiếp. Công lão thường thường bằng dài ba xị rượu đế, một chút đồ nhậu, chút đỉnh tiền nong, ăn một bữa dỗ, giữ đám thôi nôi. Lão tiếp nhận ngần ấy phần thưởng công đó bằng nụ cười còn động lại cái tinh quái vặt vãnh. Hàm răng lão đã trôi mất theo tuổi trẻ. Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dựa bằng mây dưới ánh đèn tù mù đặt trên chiếc bàn bằng cẩm thạch trắng mát. Lão lần lưng rút chai rượu còn một nửa đặt mạnh xuống bàn hơn. Âm thanh khô ngắn. Rượu sóng sánh trong chai pha lê khuấy động cả một quá khứ khi trồi sụp của lão. Lão là một tên phu lục lộ, suốt ngày bầu bạn với cây chổi tàu cao, cái xẻng có cái cán bóng ngời với chiếc nón lá bung dành rách tua tủa. Lão cắt xén những mơ ước rườm rà dễ dàng như hốt quét mấy chiếc lá khô của hàng cây dọc theo đường phố. Lão chẳng cần bấm đốt ngón tay coi mình quét sạch bao nhiêu mùa lá rụng trên đường nhựa, không cần nhớ đã xén bao nhiêu lần mấy đám cỏ mọc leo lề. Nhưng lão làm sao có thể quên cái ngày hiển hách nhất đời lão. Cái ngày quan tri phủ về hưu lấy đứa con gái độc nhất của lão làm vợ thứ 8. Cũng bắt đầu từ đó, lão đoạn tuyệt đời làm phu dọn quét, về sống trong cái lẫm lúa bỏ trống của quan tri phủ. Giai tuồng gà trống nuôi con đã mãn nhiệm kỳ, lão về đây với chức vụ mới. Mỗi ngày, lão chăm sóc bầy cá thia thia tàu nhẫn nhơ trong hòn non bộ. Chúng đuổi bắt nhau trong những cụm rong mềm mại xanh nõn. Lão từ bỏ những buổi chiều đẹp trời, ngồi quay quần với mấy người bạn, chén chú, chén anh. Lão ít khi gặp quan phủ. Mỗi người có một thế giới riêng. Tuy nhiên, lão không dám tụ họp bạn bè, vì từ chỗ lão ở đến ngôi nhà cổ âm thầm của con rể lão chỉ cách nhau vài ba thước. Con gái lão mỗi tối xuống thăm, tiếp tế thức ăn đồ nhắm, chút ít tiền nong hoặc tâm sự với lão về cách đối xử của bà lớn, bà kế. Mỗi lần quan phủ gọi lão lên nhờ chút việc, lão lật đật dỡ cái tráp bằng cây thông, lôi bộ đồ bà ba vải xe lửa trắng đổi màu ngà, còn ngát mùi long não, được xếp vuốt cẩn thận trong đáy rương. Chùi vội đôi guốc cây với đôi quai bằng vỏ xe hơi đen mốc thô kệch. Lão soi mặt vào miếng kiến bể, tróc thủy lam nham trên vách. Lão sửa lại chiếc khăn vải tay đỏ chít trên đầu. Nỗi vui mừng lẫn lo lắng cồn cào tâm hồn lão. Lão sợ cái mùi rượu nặc nồng sẽ làm khó chịu khứu giác quan phủ. Lão e dè bước lên bậc tam cấp, nhẹ nhẹ rút chân ra khỏi đôi guốc để không gây tiếng động trên nền gạch bông bóng nhẵn. Ông phủ nằm trên ghế xích đu bằng mây đọc báo, bước chân lão nhẹ nhàng thoăn thoắt như con mèo rình chuột. Ông phủ thản nhiên để mũi vào tờ báo, đứng đó một lúc để lấy lại bình tĩnh. Lão lắp bắp: "Thưa quan phủ, đòi tôi lên có việc chi?" Ông phủ từ từ buông tờ báo xuống bụng, chậm rãi dở đôi kiến cận vẫn nằm nguyên trên chiếc ghế. Ông phủ chỉ vào chiếc đôn sành bên cạnh biểu lão ngồi. Chú thích: đôn, đồ bằng sành, gỗ, dùng để ngồi, không có chỗ tựa lưng. Đọc tiếp. Nụ cười ông gửi về lão tuy thân mật nhưng thiếu sót sự cung kính. Lão vẫn chắp tay trên ngực và điệu bộ cúm núm trong tội nghiệp. Lão vẫn giữ mãi cái mặc cảm tự ti. Như khi thoát ra ngoài tầm mắt của ông phủ, lão không bao giờ hà tiện sự kiêu hãnh với xóm làng. Đi đến đâu, lão không quên khoe lão là cha vợ quan tri phủ. Chẳng bao lâu ông phủ theo ông theo bà. Con gái lão chưa đầy 20 tuổi, nàng tái giá và theo chồng về Sài Gòn, sống lại cuộc đời khiêm nhường của vợ một anh phu xích lâu máy. Lão bỏ dừa lúa của ông phủ về cất chòi dưới tàn cây mít xum xuê này. Lão chỉ hối tiếc quãng đời đã đi qua trong những lúc say sưa mà lão cho là sáng sủa nhất. Lũ trẻ quanh lão càng lúc càng đông, gây cho lão niềm phấn khởi. Vặn to ngọn đèn dầu hôi, lão nheo mắt nhìn bầy con nít. Giọng lão đặc sệt mùi rượu kéo lê thê. Kính mừng Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng tôi. Lão nhai lại hàng chục bận. Lũ trẻ nhìn lão một cách say mê. Những đôi mắt nhiều tròng dương to nhìn lão thích thú. Tràng cười vừa lắng xuống, một giọng nói trong cao cất lên.
Thằng Tồn nó nhái ông đó, ông Tư ơi!
Lão nhướng mắt, tìm về nơi phát ra tiếng kêu, đập bàn, lấy giọng hùng hổ, hét lớn.
Ai mạo chiếu triều đình? Quân bày đem nó ra pháp tràng hành quyết cho mau!
Tiếng cười nổi lên từng chập, tưởng chừng gian nhà hẹp của lão sẽ nổ tung ra bay bổng. Lão cảm thấy ngọn đèn bắn tung ra vô số vì sao và chiếc bàn hình như quay nghiêng. Hai tay nổi gân xanh như trùng bò bấu vào cạnh bàn, lão đứng lên. Cái giọng thị oai một cách cố gắng lẫn hài hước, lão truyền lệnh.
Quả nhân bãi chầu.
Chú thích, quả nhân, tiếng nhà vua tự xưng một cách khiêm tốn. Đọc tiếp. Lão đảo tiến đến cái giường tre trải đệm, ngã đầu lên chiếc gối cây lên nước bóng ngời, mòn khuyết phần giữa. Lũ trẻ lũ lượt ra về, ngọn đèn dầu hôi nhảy nhót trong ống khói pha lê. Lão hé mở mắt, nhìn bóng mình in trên vách tre, cảm thấy gian nhà rộng thêm ra. Luồng gió bất thần ào vào làm ngọn đèn tắt phục. Bóng tối im lìm câm nín có mặt mọi nơi trong gian nhà. Lão mở mắt nhìn đăm đăm vào khoảng tối. Màn đêm gặn lọc dần, đôi mắt lão ráo quảnh, gượng ngồi dậy, lão lết ra ngoài thành giường. Mấy thanh tre nghiến răng rắc, lão đắp giá khoảng thời giờ trở về thui thủi trong gian nhà này bằng rượu. Chỉ có rượu mới có đủ ma lực giúp lão không còn đầu óc nào suy gẫm đến thân phận. Dại gì mà tỉnh táo trong khi thôn xóm ngủ say. Phải cậy hơi men đưa lão vào một giấc ngủ phẳng phiu cho tới lúc hàng xóm bắt đầu. Đêm nay, chất rượu tan nhanh nhưng giấc ngủ chưa đến. Lão bỏ chân xuống giường, lần lại chiếc bàn giữa nhà tìm cái hộp quạt. Lão run tay bật lửa, luồng ánh sáng hắt hiu dẫn với cơn gió lòn qua khe cửa, làm mấy con dơi bay túa ra cửa sổ. Đốt xong ngọn đèn, lão lần lại khạp nước mưa kê ở góc nhà múc nước uống. Chất nước mưa làm dịu đầu lưỡi và mát cổ lão. Lão trở lại chiếc võng buông mình xuống. Tiếng kêu kẹt kẹt đều đặn buồn nản như một điệp khúc rã rượi. Cũng con trăng cuối năm như đêm này, lão ngồi bên thềm lẫm lúa của quan tri phủ bên cạnh chai rượu Mai Quế Lộ của con gái lão cấp nắp đem về cho lão. Chú thích. Cấp nắp. Góp nhớp nhặt nhạnh, đùm để mang theo mình. Đọc tiếp. Lão ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu manh, nhâm nhi miếng thịt heo rừng nướng. Ánh trăng bàn bạc liếm trên đầu lão. Từng cơn gió hắt hiu từ dưới sông vọng lên, vuốt da mặt lão. Đứa con gái ngồi trên chiếc đôn sành trước mặt lão, xước lóng mía tay vàng ối. Tiếng nhai mía giòn giả, dài dài giọt nước từ trên mép đứa con gái bắn lên cổ lão. Lão cầm ly nốc thêm chút rượu nữa, rồi gật gù nhìn lâu vào mắt con. Lão dư biết con gái lão đang độ thèm chua ngọt. Lão dục hình dung một đứa trẻ lẩn quẩn bên chỗ lão ngồi uống rượu. Nhưng chẳng mấy tháng, bà vợ thứ tư của ông Phủ và con gái lâu sâu nhau đấm đá vì những cơn ghen tuông vặt khi ông Phủ bận ngồi ghe đi góp lúa ruộng tận miệt Trà Bang, hốc quả. Và từ đó đến lúc quan tri phủ qua đời, lão Tư vẫn chưa có một mụn cháu nào để nũng nịu vì sau lần ẩu đả đó cô con gái sảo thai. Tiếng trống nôn nã hối thúc lão Tư, có lẽ diễn tuồng sắp bắt đầu. Lão thích xem hát bộ, nhưng hôm nay rủi quá, lão lại say sưa. Gánh hát do ông Bầu Đen sáng lập cách 10 năm trước ở miệt Tân Châu, Hồng Ngự. Đã có một thời, Bầu Đen nổi tiếng thủ vai Châu Xương và Trình Giảo Kim, còn bà vợ đóng vai Lý Thần Phi thì gom cả thùng thiết nước mắt của khán giả. Nhưng khi đi tới Thiền Đức, gánh hát suy sụp rồi rã luôn, đào kép không thèm về xứ. Bà Chầu ngồi chợ chiều bán bánh tay yến đắp đổi qua ngày, còn cô Đào Kim Quýt thì đi đập đá cho Sở Trường Tiền, Kép Bổ Ngọc đi đạp xích lô. Như vậy, mỗi khi có lễ kỳ yên là Hương Chức hội tề mời ban Đậu Đen diễn tuồng tàu, ai cao hứng pha cải lương tùy ý. Cô Đào Kim Quýt nay đã già, chè chén lu bù. Mùa nực, mụ thản nhiên ngồi ở trước chòi, ở trần hướng gió, bày cặp vú teo và xám ngoẹt như trái hồng khô. Lão Tư mặc thêm chiếc áo xăng đầm đen ra sân, trăng trải sáng con đường đi về phía đình. Đêm hiền, đêm mát, đêm ngọt như khúc mía lao xuôi cho lão, phải đi đâu đó vì cơn rạo rực thao thức trong từng thớ thịt. Tiếng trống cầm chầu của ông Hương Cả nổi lên, ba dùi, rõ rệt. Lão Tư đi nhanh về phía đình, lão đoán giờ này chắc màn đã kéo lên được mấy lần. Sở dĩ lão phải một lần sảng hồn vì cái tuồng gì có bà hoàng hậu đang lúc lâm bồn bị giặc rượt nồ, bê bụng chạy vào rừng. Hoàng hậu vừa chạy vừa hát, hát xong rồi ôm bụng nhăn nhó. Lão tưởng chừng bụng lão đang lên cơn động đất, lão ghi lấy bụng rặn theo hoàng hậu đờ cả mặt mày. Lão khó khăn lắm mới lách được vào đám người tràn ngập hai bên giàn, hơi mồ hôi xông lên mũi làm lão muốn nôn mửa. Lão đến đúng lúc dỡ tuồng, Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu. Cô đào thủ vai Lưu Kim Đính đang rượt giặc đến độ, mấy lá cờ ngũ sắc bạc màu cắm sau cái lưng xúc ra nghiêng ngã. Giặc chạy trối chết. Sung sức, nàng Lưu làm rớt thanh kiếm văng xuống khán đài. Khán giả họ hét kháng cổ, nàng Lưu lính quýnh sợ giặc chạy mất, bèn hốt chiếc chiếu rách trải dưới sàn, hét lên một tiếng bổ chiếu xuống đầu giặc như mưa bất. Khán giả quýt sáo cười nghiêng ngửa, nàng Lưu hoàng hồn, đá giáp quay mặt vào hậu trường cười lõng lẽn. Tiếng hét nhắc tuồng từ sau lưng lão. Lão quay lại, nhận ra cô đào Kim Quýt. Kim Quýt, ngày lão còn con trai, ả đã lắm phen làm lão mê mẩn hồn phách trong những vai Phàn Lê Quê, Đắc Kỷ, Hàng Tố Mai. Người con gái tài sắc dưới ánh đèn sân khấu ngày xưa đó, giờ hiện trước mắt lão, với làn da nhăn nhúm do sự tàn phá của phấn sáp quá trang trong suốt cuộc đời đi hát. Danh vọng Kim Quýt sáng chói và nhan sắc nàng làm tê liệt mấy ông phủ, ông huyện và ban hương chức hội tề. Kim Quýt có triệu chứng yếu gan, mỗi tuần nàng dùng yến chân đường phèn, đôi lúc nửa đêm thức giấc, nàng sai người tớ gái đổ từng muỗng yến vào miệng, phải nằm ngửa lúc ăn yến, lá gan mới bổ, mới mát, mới bớt những đốm tàn nhang, mụn nhọt trên da mặt. Món ưa thích của Kim Quýt là cá thu kho, ăn kèm xoài chín cây. Hồi đó không có phương tiện đánh cá canh tân nên cá thu mắc như vàng. Suốt mùa xoài, trong căn buồng gió tối om của nàng, lúc nào cũng có đống xoài chất xếp lớp trên bộ ván gõ. Nhưng rồi một đêm nọ, sau khi đóng xong vai Đắc Kỷ Thọ Hình ở đình Phú Quế, lúc ấy Kim Quýt vừa đúng 31 tuổi. Kim Quýt mệt mỏi vì gánh hát di chuyển nhiều ngày. Nàng lăn ra ngủ trên sạp sau hậu trường, bên cạnh đống áo mão hia giáp bừa bãi. Trong cơn chim bao vào nửa đêm, nàng thấy những bóng người nhỏ bằng con búp bê trong suốt như pha lê từ bàn thờ tổ bước ra rồi bay bổng lên trời. Tỉnh giấc, Kim Quýt toát mồ hôi. Nàng kêu khóc vì đoán biết tổ nghiệp đã bỏ đi. Kim Quýt nhớ lại đêm hôm qua có một thằng nhỏ lẫn vào hậu trường cầm theo trái ổi chín đi ngang bàn thờ tổ. Nàng ngửi thấy mùi ổi, hét đuổi nó ra khỏi hậu trường. Nàng hốt hoảng, sợ tổ nghiệp theo mùi ổi chín bỏ gánh hát. Sự lo lắng từ đầu hôm ám ảnh Kim Quýt không thôi. Từ đó, danh vọng Kim Quýt tuột dốc rõ rệt. Muốn giữ nơi lòng người ái mộ, hình ảnh Kim Quýt với tài nghệ xuất quỷ nhập thần. Nàng lặng lẽ bỏ gánh trở về làm vợ bé cho thầy cai tổng. Từ ngày ông ta chết, nàng phải ra thân mua gánh bán bưng sống cuộc đời bị lãng quên. Kim Quýt ở cách nhà lão Tư một khoảng vườn măng cục nối liền nhau bằng một lối mòn hẹp. Từ đằng sau nhà lão có thể nhìn thấy cửa chính chòi lá nhà nàng. Lão Tư ít khi gặp Kim Quýt vì lão đi vắng suốt ngày. Lão quay lại nhìn Kim Quýt lâu hơn, đôi mắt nàng nheo lại theo dõi trên sân khấu. Cô đào thủ vai Lô Kim Đính đi bộ phi ngựa chuối rập rình trên sân gỗ. Chú thích: phi ngựa chuối, một động tác phi tróc ngựa trong tuồng hát bội. Đọc tiếp. Mặt Kim Quýt say say như vừa nhắm ly rượu mạnh. Nàng kéo chiếc khăn vải rằn đỏ vắt trên vai chùi nước mắt. Tuần hát kết thúc bằng đoạn Lô Kim Đính được vua gả lấy chồng đẹp trai, và vì múa mai nhiều quá, mồ hôi ướt rịn mặt nàng. Tiếng trống giảng hát nổi lên, lay quay Kim Quýt biến mất trong rừng người trùng điệp. Lão Tư ghép vào quán rượu bên đình ực thêm nửa xị rượu cho ấm bụng lúc sương đang ướp lạnh đầu tóc lão. Vừa lúc đó, Kim Quýt đi từ trong quán rượu bước ra, mặt mày đỏ phừng phừng. Trên mặt bàn tô cháo vịt chỉ còn lại vài miếng xương vụn. Kim Quýt đi bươn ra khỏi quán được vài thước thì thân nàng cũng liêu xiêu. Chú thích: đi bươn, đi lật đật, hối hả, mau, nhanh. Đọc tiếp. Nàng nghiêng ngả đi dưới ánh trăng khuya sáng vàng vặc. Bóng Kim Quýt đổ dài trên đám cỏ dại mọc lan dưới chân. Rượu làm Kim Quýt cảm thấy ông trời sai bột. Nàng lần mò vào đến sân lão Tư. Đến gốc mít trước nhà lão, Kim Quýt ngồi phệch xuống đất, tóc tai rũ rượi. Kim Quýt lấy khăn trùm lên đầu, rồi ngửa mặt nhìn trăng, hát: bớ phu quân, chàng đi ra biên ải, để thiếp ở nhà gối chiếc mền đơn. Ớ này tiểu đồng, hễ ông của mày sanh sự lấy vợ bé, thì mau mau lái máy bay về cho bà rõ. Giọng Kim Quýt ướp hơi rượu, nhưng còn thanh, cao vút. Nghe giọng đó, người ta còn có thể vẽ lại trong đầu một cô Kim Quýt ngày xưa mềm mại như bún khi đóng vai bàn quý phi, hoặc oai phong lẫm lẫm khi làm sống lại nàng Hoa Mộc Lan giả trai đi nhập ngũ trên sân gỗ. Kim Quýt ho sù sụ vài tiếng, rồi chửi đổng: mẹ tổ con Tư Bửu Liên, ngày xưa tao sắm vai Lưu Kim Đính được ông hoàng đế Bảo Đại gắn mề đai cho tao, chứ còn mày chỉ có nước hát cho tụi tráng đinh coi. Nàng lảm nhảm nhiều chuyện nữa, đệm thêm một tràng cười hay một vài tiếng nức nở, độc thoại suốt hai tiếng đồng hồ dưới trăng. Lão Tư núp sau gốc mít, cơ thể như có kiến bò rần rần, máu me sôi sục. Lão cảm thấy choáng váng, hồi hộp, vừa lố bịch vừa say mềm. Rượu hay một ảo tưởng nào đó cuộn lại sâu chuỗi thời gian, đem lão về 38 năm trước. Lão cảm thấy mình trẻ lại, mỗi sáng có thể cởi trần lội xuống mương tắm. Cô đào Kim Quýt lảm nhảm ngồi im, bóng cú rũ như một con quạ. Thời khắc êm ái trôi qua, tiếng ngày sôi lên lạnh lót. Lão Tư bước ra thì Kim Quýt đang ngủ ngồi. Trước mặt lão, nàng Kim Quýt tươi trẻ. Mỗi buổi chiều, trước khi đi hát, nàng ngồi trên chiếc xe kéo lượn một vòng qua tỉnh. Lũ trẻ kéo nhau chạy theo sau hò hét. Đến hàng trái cây, Kim Quýt ghé vào. Bàn tay thon trắng của nàng nâng niu mấy trái bôm màu đỏ thẫm, rờ rẫm những trái lê vàng óng ngon ngọt, thơm ngát. Rồi những ngày cận Tết, nàng Kim Quýt sang trọng trong bộ áo the la cải, ngồi trên chiếc ghe hầu treo bông thắt tụi, thả theo dòng nước. Bên cạnh những chiếc xuồng chở dưa hấu và bông cúc, bông dạng thọ, mồng gà, ớt kiển, màu sắc rực rỡ từ các rẫy bái đem ra chợ bán. Chú thích: thắt tụi, kết cho tua để treo cho đẹp. Đọc tiếp. Lão Tư xông tới, trái tim dồn dập điên đảo, máu lão dồn lên mặt. Nàng Kim Quýt, kiều diễm của lão đây rồi. Lão bế xốc Kim Quýt lủi nhanh vào nhà. Chiếc giường tre chuyển mình răng rắc, đệm thêm tiếng chó sủa trăng đằng xa. Lão Tư tuy say, nhưng còn có thể nghĩ rằng mình đã làm một việc ngoài mơ ước. Kim Quýt là tên cây kiển trong chậu sành bày trước sân của những người có địa vị trong làng xã. Còn cô Kim Quýt này đã có một thời chói lọi, ở trong một tư thất đồ sộ, nóc lợp ngói móc, nền lát gạch tàu. Nhà nàng lúc Tết nào cũng chồng chất đầy những trái cây, nếp, đậu, gà vịt do biết bao nhiêu kẻ ái mộ biếu xén. Khi nàng ể mình, thì ông thầy bộ công đông y sĩ nổi tiếng ở khắp vùng Bạch Miễu Phú Quế ngồi ghe tới nhà nàng chẩn mạch. Chú thích: ể mình, mệt mỏi trong người, chớm có bệnh. Đọc tiếp. Nàng lựa đứa tới gái đồng trinh sắc thuốc để uống cho mau lành bệnh hơn. Thời buổi đó, lão Tư chỉ là một tên cu ly đi trước cửa nhà nàng thập thò. Chú thích. Cu ly, tiếng Pháp, chỉ người đi làm phu, làm mướn, lao động chân tay rất khó nhọc, vất vả. Đọc tiếp. Bây giờ nàng thiêm thiếp, nặc nồng mùi rượu trong tay lão. Gian buồn ẩm mốc, ánh trăng rơi lốm đốm trên một góc nền đất. Giữa khoảng vắng vẻ, con cắt kè cất tiếng kêu khô khan. Lão ôm sát lấy kim quýt, da nàng mát như da rắn. Tự nhiên đầu lão nặng, cơn say còn đó, nhưng một sự khoái lạc rùng rợn như đẩy tất cả sinh lực lão ra ngoài. Lão cảm thấy trôi xa khỏi một cứ điểm. Cơn khoái lạc như san bằng cân não, đưa lão đến một miền trống rỗng, trắng xóa. Lão cảm thấy mình bay vút lên, bay hoài mà không có chỗ bám víu để ngừng lại. Vừa tảng sáng, tiếng kim quýt la bài hải làm chòm xóm giật mình. Đồ cu ly trôi sông lạc chợ, nó hãm hiếp tôi. Chú thích. Bài hải. Thất thanh, tiếng la hoảng hốt. Đọc tiếp. Lúc đầu không ai thèm để ý, nhưng tiếng kêu thét hải hùng của nàng càng lúc càng tăng. Chòm xóm lẫn con nít chạy bay lại căn chòi của lão Tư, thì thấy lão nằm chết co quắp, trần truồng đến nỗi chưa che manh chiếu. Riêng về kim quýt thì cười khóc, múa may trước nhà với đôi mắt đỏ chạch, thảm thiết.